mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài thông tin những tín hiệu tích cực từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh. Phần cuối chương trình là bài đề cập sự quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia với tinh thần 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất các ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cải cách hành chính, chuyển đổi số, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là Đề án 06. Việc triển khai thực hiện đề án đã góp phần thể hiện rõ tinh thần cải cách trong cải cách hành chính, giúp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những tín hiệu tích cực từ việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Bình Định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ông Lê Ngọc An, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban phụ trách công tác điều phối hoạt động chung của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh, trong quá trình tham mưu công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận thấy các ban chỉ đạo gồm Cải cách Hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 tuy được thành lập trong những thời điểm khác nhau nhưng có sự tương đồng về cơ cấu, thành phần nhân sự. Bên cạnh đó, hầu hết các nội dung về chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện đề án 06 có sự trùng lắp, liên quan chặt chẽ với nhau nhưng chưa có sự liên thông, gắn kết cần thiết. Ngoài ra, mặc dù đã có sự đổi mới hơn so với trước đây, trong phương thức chỉ đạo, điều hành, nhưng do yêu cầu thực tiễn, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như lãnh đạo các sở ngành phải tham dự rất nhiều cuộc họp. Từ những lý do này, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ, nghiên cứu tham mưu đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập một ban chỉ đạo duy nhất trên cơ sở hợp nhất 3 ban chỉ đạo trước đây để giải quyết những bất cập đã nêu, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác cải cách hành chính nói chung. Nói về những lợi ích cụ thể của việc thành lập một ban chỉ đạo duy nhất, ông Lê Ngọc An cho hay, việc thành lập một ban chỉ đạo duy nhất trên cơ sở hợp nhất 3 ban chỉ đạo thể hiện rõ tinh thần cải cách ngay trong cốt lõi của lĩnh vực cải cách hành chính. Một số điểm tích cực cụ thể đó là: thứ nhất, số lượng thành viên ban chỉ đạo sau khi hợp nhất là 27 người, giảm 8 người so với 3 ban chỉ đạo trước đây. Ngoài ra, với thành phần ủy viên ban chỉ đạo đều là thủ trưởng các sở ngành sẽ đảm bảo việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ các nhiệm vụ chung của tỉnh trong thời gian tới. Thứ hai, việc thành lập một ban chỉ đạo duy nhất sẽ góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo sự bao quát sâu sát đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06. Thứ ba, việc hợp nhất 3 ban chỉ đạo sẽ giúp cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành giảm việc tham dự 8 cuộc họp mỗi năm, nhờ đó có nhiều thời gian hơn để chỉ đạo điều hành công việc trên các lĩnh vực khác. Hoạt động của ban chỉ đạo đề án 06 cùng những điểm mới tác động đến hiệu lực hiệu quả của công tác chỉ đạo điều hành đối với công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và các hoạt động của đề án 06 trong thời gian tới. Cụ thể, ban chỉ đạo có hẳn một cơ quan chuyên trách, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách công tác điều phối hoạt động của ban chỉ đạo sẽ bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả, thông suốt, đồng bộ, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp trong công tác chỉ đạo, phân công thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, ban chỉ đạo thành lập 3 tổ giúp việc chuyên trách gắn với vai trò trách nhiệm của 3 cơ quan thường trực về cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06. Trong đó, tổ trưởng là phó giám đốc cơ quan thường trực và các thành viên là lãnh đạo cấp phòng, sĩ quan, công chức, viên chức của một số cơ quan đơn vị có liên quan. Điều này vừa bảo đảm tính chuyên môn sâu cần thiết, vừa đáp ứng yêu cầu liên thông bao quát trong tham mưu đề xuất triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, các nhiệm vụ chung được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban chỉ đạo cũng cho thấy sự bao quát liên thông giao thoa hiệu quả trên 3 lĩnh vực, cải cách hành chính, chuyển đổi số và đề án 06, đồng thời vừa phát huy vai trò tập thể, vừa đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên đối với hoạt động của Ban chỉ đạo. Hiện nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đang xây dựng quy chế hoạt động, dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này. Quý thính giả đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia với tinh thần 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá, chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người trong quá trình phát triển chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, nhất là trong cuộc sống của nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, công tác chuyển đổi số quốc gia đã đạt được một số kết quả tích cực, cùng với việc chỉ rõ 6 kết quả nổi bật, 5 tồn tại hạn chế. 5 bài học kinh nghiệm cùng 5 quan điểm phát triển kinh tế số trong kết luận phiên họp, Thủ tướng cũng nêu rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số với tinh thần 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh. Trong đó, tinh thần 3 tăng cường gồm tăng cường nhận thức về vai trò vị trí tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu, tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội. Tinh thần 5 đẩy mạnh bao gồm đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh an toàn thông tin mạng, an ninh mạng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong đề án 06, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Theo đó, các bộ cơ quan địa phương được yêu cầu khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số, phát triển dữ liệu số, trong đó khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023. Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ cơ quan địa phương nghiên cứu kinh nghiệm của Bộ Công an về triển khai đề án 06, xây dựng đề án chuyển đổi số của bộ ngành địa phương, bảo đảm kết nối với đề án 06 trong nửa đầu năm nay. Tiến hành tổng rà soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh cho người dân đối với các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý theo hướng dẫn của 3 bộ Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông điện lực, xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12 năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp để bảo đảm chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp Quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng theo đánh giá của Liên minh Viễn thông Quốc tế thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cần sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 này về chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, đồng thời khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về dự án luật công nghiệp công nghệ số, hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi đúng tiến độ, hoàn thành việc sửa đổi bổ sung Nghị định 73 năm 2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong tháng 5, nghiên cứu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cấp bộ tỉnh, xây dựng cơ chế công cụ đo lường, giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.